chỉ có duy nhất một vị là vị giải thoát. Thì bây giờ chúng ta có thể thấy rằng trong cái vai trò của cái người cư sĩ tại gia, bây giờ trong màu áo người cư sĩ tại gia, màu áo trắng, màu áo xanh, màu áo lam, hay là những cái vị mà Phật tử không cần màu áo, chỉ cần nghe kinh, chỉ cần học hiểu, chỉ cần giải thoát cho chính mình, các vị có tranh thủ thời gian để vào nghe, hay là các vị tu sĩ về màu áo lam, về màu áo nâu, về màu áo vàng, tất cả những hình thức từ hệ đại thừa, tức là hệ Nam Tông, hay là kể cả hệ Thất Sĩ, tất cả những cái hình thức hình ảnh và màu áo đó, nó đều không còn ý nghĩa nữa khi nó hòa nhập vào một cái tổng thể duy nhất, tức là mục đích lý tưởng của đạo Phật là giải thoát. Khi mà chúng ta hòa nhập vào một cái biển, gọi là biển cả của cái vị ngọt của Phật pháp là gì? Vị có một vị duy nhất là vị giải thoát. Và ở đây đó, khi mà dòng sông đã hòa nhập, tức là đã chạy trở về biển cả rồi đó, các vị mới thấy rằng mọi cái xung quanh nó không còn nữa, nó không còn là con sông A, con sông B đó, không còn là cư sĩ, không còn là tu sĩ, không còn gì cả, mà lúc đó nó chỉ duy nhất một vị nữa thôi. Vị đó là gì? Vị mặn của biển cả. Thì cái quy trình mà chúng tôi nói rằng ở trong cái giai đoạn 3, trong giai đoạn 3 khi mà chúng ta tu tập, chúng ta đã trải qua một cái thời gian quá dài để lắng nghe, để tìm hiểu. Thì bây giờ chúng ta trở về cái đỉnh cao duy nhất của mình là gì? Là hòa nhập giữa thân và tâm, không còn phân biệt, không còn sở chấp, không còn riêng tư nữa. Và khi đó chúng ta tự tại trong dòng sông, không phải như giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu tức là chúng ta tự tại, nhưng mà chúng ta còn phải tìm kiếm. Bây giờ đây, cái người tự tại của người tu sĩ thôi tìm kiếm rồi. Thôi tìm kiếm bởi vì trong mỗi người chúng ta có một Đức Phật, và trong mỗi người chúng ta có một kho tàng pháp báo, và trong mỗi người chúng ta có một sự hòa hợp đồng nhất, tức là tăng già. Thì bây giờ các vị là Phật tử hay là các vị là tu sĩ, thì chúng ta được bình đẳng. Bình đẳng ở một chỗ là gì? Bình đẳng ở một chỗ là giữa thân và tâm không có sự khác biệt với nhau. Cho nên chúng tôi có thể thấy rằng trong cái ngữ cuối cùng, cái tác phẩm của Thạch Tân Hết nói đến cái giai đoạn mà hiện hữu yêu cầu tất cả chỉ cho mình, chỉ cho mình một con đường đi tìm sự bình an, thì tất cả có nói rằng không còn gì để tìm kiếm nữa. Hiện hữu à, trong mỗi một người chúng ta, tức là trong cái mà chúng ta còn đang tìm kiếm thì đã không có. Và cái hôm nay tôi có, anh có, mọi người đang có, đang tồn tại, hiện diện bên cạnh chúng ta. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc tức là khi con mắt chúng ta còn thấy được, cái tai chúng ta còn nghe được, mọi thứ hạnh phúc nó đều phải được sự cảm nhận, chứ không có nghĩa là tìm kiếm. Hạnh phúc ở đây tức là một sự cảm nhận, giống như là khi mình khát nước, mình uống ly nước, mình cảm nghe đã khát. Khi mình đói, mình ăn miếng cơm, mình cảm nghe được no đủ, thì đó là hạnh phúc. Chứ không có nghĩa là hạnh phúc là phải chạy bên đông, chạy bên tây, chạy bên trời tây, hay là ở tại nơi này mà mình tìm đạt được hạnh phúc. Thì cái ý niệm của tất cả để cho thượng hữu thấy, và thượng hữu vẫn còn suy nghĩ thì tất cả nói rằng anh hãy cúi lại dần tôi, cúi lại dần tôi và hôn lên trán tôi. Thì khi mà thượng hữu hôn lên trán của tất cả, thì thượng hữu mới thấy rằng cả một cái quá trình, một cái hình ảnh nó hiện lên trên khuôn mặt của một cái người, nó hiện lên tất cả hình ảnh của một cuộc đời, nào là từ một đứa trẻ thơ, rồi nào là người già, rồi những người qua sông, rồi thương gia, rồi binh lính, tất cả những cái khuôn mặt đó nó hiện lên trên khuôn mặt của tất cả, và nó dừng lại một điểm cuối cùng là một cái nụ cười bình yên, một cái nụ cười chân thật, cái nụ cười đóng giác ngộ trên khuôn mặt của người giàu đó. Thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng trong một cái vai trò cuộc sống mỗi người, dù là tu sĩ, dù là tu sĩ, chúng ta thấy rằng có mỗi một khuôn mặt chúng ta có thể hiện toàn bộ cái nghĩa cuộc sống, nào là cha là mẹ mình đã đi qua trong cuộc đời của mình, rồi nữa là cha mẹ mình làm khổ cha mẹ mình chờ đợi mình, mệt mỏi về mình, rồi bất lực về mình, rồi mình cứ việc tiếp tục đi qua, rồi bây giờ mình có những đứa con, rồi mình khổ đau những đứa con, mình bất lực những đứa con, rồi cuối cùng nó cũng đi qua, những ảo tưởng đi qua mãi, cuối cùng mình tìm được lại là chỉ có mình ngay trở lại với chính mình, tức là tìm được sự bình an trong nội giới. Hay là nói theo nghĩa đại thừa, tức là chúng ta tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, để chúng ta tìm được sự xuất gia đồng nhất của chính mình. Còn nếu các vị thấy rằng mình còn dừng lại ở một điểm nào, chẳng hạn bây giờ các vị thấy rằng mình xuất gia, nhưng mà xuất gia thế nào để đúng nghĩa xuất gia? Chúng ta dừng lại dòng sông, chúng ta bước vào trong một cái chùa hay một thiền môn, thì mình nghĩ rằng mình đã cắt đứt cuộc đời, đã dừng lại dòng sông, tức là dừng lại dòng sông cuộc đời. Nhưng mà xuất gia nó không nằm ở chỗ đó, bởi vì xuất gia có nghĩa là trước tam giới chi gia, thì chúng ta có thể là lập luận lại và tập lại đại thừa, chúng ta thấy đó là trước phiền não chi gia, thì trước tam giới chi gia là người xuất gia phải vượt ra khỏi nhà phiền não, mà làm sao vượt khỏi phiền não đi? Thì các vị có thể thấy rằng các cái vị tăng, các vị ni có còn nghĩa là buồn vui buồn giận giận không? Còn không? Nếu mà vẫn còn buồn giận, vẫn còn bực bội, vẫn còn nhiều duyên nghĩa là tập thể cái kém, thì chúng ta vẫn còn gọi là phiền não sinh ra, tức là chưa sinh ra. Và nếu mà chúng ta thấy rằng nghĩa là xuất tam giới sinh ra, tức là dục giới rồi sắc giới rồi vô sắc giới, thì các vị thấy rằng ba cõi này mà người tu thiền phải đạt tới được cảnh giới tứ định để vượt qua nữa, từ tứ định vượt lên rồi qua tứ không rồi vượt tới nữa để vào siêu thế giới mới có thể từ bỏ được dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy mới đúng nghĩa của từ xuất gia. Thì chúng ta mới thấy rằng cái khái niệm ở đây để cho thấy rằng Đức Phật dạy là một câu nói của Đức Ngài dạy trong kinh Nikaya đó, là các ngươi đừng có nương tựa, đừng có nương tựa một ai hết, hãy tự tạo cho mình một hải đảo chính mình và nương tựa chính mình đây. Cái hòn đảo chính mình là gì? Hòn đảo chính mình là Đức Phật gọi là đó là chánh pháp. Đó. Mà chánh pháp là gì? Là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã và quán thọ thị khổ. Người nào mà nương tựa được bốn pháp đó, tức là nương tựa ở chính mình đó, thì người đó đạt được siêu thế giới và đạt được giải thoát. Thì chúng ta thấy rằng cái tư tưởng giữa Nam Tạng hay là tư tưởng của Bắc Tạng, tức là tư tưởng của Đại Thừa, nó được gọi là hai cái nó chung thông nhau, cuối cùng nó kết hợp lại là một. Là gì? Tức là người nào muốn giải thoát hay muốn tìm được hạnh phúc đó, cũng phải tự ở ngay nơi mình, chứ không tìm cầu ai hết, không chạy ở một nơi nào hết. Và ở đây tức là ý nghĩa cuối cùng, nghĩa không chuyện gần không, tức là tất cả khi mà đã thể hiện cái cuộc đời của mình qua cả một cuộc đời như một dòng sông á, cho hiện hữu thấy, thể hiện lên tất cả khuôn mặt đó, thì hiện hữu tìm gặp lại cái người bạn mà lâu nay mình bỏ đi, tức là cái tâm lâu nay luôn chạy đi tìm kiếm đó, chạy mệt mỏi với mọi cái sự nữa là khao khát cuộc đời đó, cuối cùng cũng dừng lại, cũng ngủ trong thân tứ đại này để mà tìm đạt được sự bình an. Bởi vì các vị thấy rằng bây giờ mình tìm được bình an là bình an cái gì? Bình an cho ngay cả cái thân tứ đại của mình. Mà cái thân tứ đại của mình là nó vốn là không bao giờ bình an, nó vốn không bao giờ bình an. Bởi vì khi nào mà đất nước lửa gió bốn cái là nó hòa hợp á, mà nó chỉ cần dao động một cái thôi, hôm nào mình bị nó là lửa tăng tức là mình bị xấu, bao giờ hôm nào mình bị cảm lạnh á là lửa người, giờ hôm nào mình bị tỷ đại nặng á thì lúc đó mình giận lạnh vươn lên. Thì như vậy là con bốn cái tứ đại này nó không bao giờ dừng đứng lại, mà cái người tu tức là tìm được sự bình an, cái gì dừng lại ngay trên thân tứ đại này. Thì ở đó để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật bây giờ có môn thiền định. Thiền định tức là cái cứu thế của người tu sĩ hay là người tu tập á, là dừng lại ở ngay trong mình và cảm nhận từ mọi cái hạnh phúc ở trong đầu ngón tay, trong hơi thở của mình. Thở vô tôi biết là thở vô, thở ra tôi biết là thở ra, tức là ra là người đó làm chủ được thân và tâm mình. Thì các vị có biết rằng cái khái niệm mà giải thoát của đạo Phật á, nó rất đơn giản mức độ mà người ta luôn luôn tìm kiếm để rồi cuối cùng người ta rơi vào vô vọng. Giải thoát của Đức Phật hay giải thoát của đạo Phật á, là cái người nào làm chủ thân, làm chủ tâm mình, thì người đó giác ngộ và người đó đạt được sự bình an gọi là tuyệt đối. Có thể nói rằng người đó đã thể nhập cái dòng thân. Thì các vị không, lâu nay mình tư mình cái khởi điểm cái mục tiêu, rồi chúng tôi xin được nói ra ngoài một tí, cái khởi điểm cái mục tiêu của mình đầu tiên là gì? Bắt đầu mình phát tâm xuất gia hay là mình đi thọ giới vậy, là mình muốn tìm thầy cho giỏi, rồi mình muốn tìm thiền môn cho lớn, rồi mình muốn tìm những cái kinh điển cho cao, mình cứ học cứ nghĩa là đua đòi cứ chạy theo, và mình nghe nơi nào mà có một người giảng hay hay một thiền sư nổi tiếng ấy, là mình nghĩa là ôm cái về bạn mình ôm mình nghĩa là thân gói đó mình học, cứ như vậy mình cứ chạy suốt cả cuộc đời mình. Nhưng mà cái định nghĩa của Đức Phật cuối cùng ở trong kinh Nikaya đó thì chúng tôi vừa trình bày qua thì các vị mới thấy rằng nó rất đơn giản. Người nào mà tự thắng phục được tâm ý, tức là tự làm chủ được thân tâm của mình, thì người đó được giải thoát và người đó tìm được sự bình an gọi là tuyệt đối. Chúng ta có thể gọi là dừng lại ở đây. Dừng lại ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng cái sự dừng lại của chúng tôi với một cái tác phẩm đó là nó quá ngắn ngủi. Bởi vì một cái tác phẩm mà được đóng trở lại, những cái cuối cùng, cái trang cuối đã lật qua và chúng ta không coi nữa, nhưng mà nó rơi lại cái gì trong lòng chúng ta đây? Thì chúng tôi xin thưa được từng các vị rằng thời gian thì vô cùng, không gian là vô tận. Thời gian vô cùng, không gian vô tận, mà chúng ta giống như một cái sinh vật là sinh vật mà lạc loài ở giữa cái vũ trụ này, nhưng mà không biết tại sao chúng ta cứ chạy đi tìm kiếm mãi mãi, mãi mãi nó mệt mỏi đến mức độ rồi cuối cùng khi mà mình dừng lại mình không còn muốn chạy nữa, mình mệt mỏi mình không cần gì nữa, thì mọi cái xung quanh mình mà mình nhận thức được thì tất cả xung quanh mình cái đó mới là hạnh phúc. Còn nếu không á, chúng ta cứ chạy đi mãi, chạy từ cả thể xác và cả tâm hồn của mình. Hôm nay chạy đầu này, mai chạy đầu kia, cả thế giới mênh mông nhưng mà mình không nơi nào nương tựa hết. Các vị có thấy rằng con người ta cô đơn? Cô đơn á, người ta nói rằng cô đơn là cửa ngõ của thiên đường. Nhưng mà làm thế nào để là thoát khỏi cô đơn? Thì các vị có thể tưởng tượng rằng người ta nghĩ rằng xung quanh mình phải có bạn, có bè, rồi xung quanh mình phải có cha, mẹ, vợ, chồng. Nhưng mà xin thưa các vị, cô đơn không có nghĩa là vậy. Dù là ở giữa cả trăm người, ở giữa cả triệu người, và ở trong một gia đình đầy đủ, nhưng con người vẫn cảm thấy cô đơn. Vẫn cảm thấy cô đơn. Bởi vì cô đơn là một ảo tưởng, một sự ảo tưởng. Cho nên khi con người về lại muốn nghĩa là dằn xé nỗi cô đơn, người ta mới bước vào nhà. Ngay cả mình cũng vậy, mình bước vào trong một cái nhà thì mình mở máy, cái máy nó hát nhạc lên, rồi tự mình hát, dội nước, rửa chén, mình làm những âm thanh nghĩa là lớn lao lên để mình có giảm bớt đi một cái sự cô đơn trong lòng của mình. Một cái sự nghĩa là luôn luôn có những người bên cạnh của mình để mình nương tựa. Con người ở đời cũng vậy, mà ngay cả những người tu cũng vậy. Khi mà mình cảm thấy cái gì mệt mỏi đó, mình muốn nắm lên một cuốn sách mình đọc, mình muốn nghĩa là nắm lên một bài kinh để mình ngâm nga, tất cả những hình thức đó để nghĩa là đè nó, giống như là gọi là để giảm bớt sự cô đơn của mình. Nhưng mà thưa các vị, cô đơn không bao giờ chấm dứt, bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ là một ảo tưởng, ảo tưởng. Bao giờ mà ảo tưởng nó tan đi? Tức là bao giờ mà mình cảm nhận được rằng nghĩa là một cái giấc ngủ mình thoải mái. Đó, mình nằm trên một cái giường thoải mái, mình nói lên mắt mình với một khái niệm về bình an, khái niệm về nụ cười, khái niệm về hạnh phúc, tất cả mọi thứ đều tan biến hết, thì lúc đó mình tìm lại được chính mình. Còn nếu mình nghe bằng âm thanh, mình nhờ cũng như người đời, các người thấy là người ta mở âm nhạc, mở cái là máy hát cả sớm được nghe được, rồi mở TV, gọi điện thoại, đi ra đường, tất cả những đi ra ngoài phố, rồi nghĩa là những đoàn xe chạy liên tục với nhau, rồi hỏi đi chơi rồi lại làm gì? Thì có nhiều là các cái thanh niên nam nữ bây giờ khi mà chúng tôi hỏi thì trả lời là đi thì chứ không có mục đích, xúm nhau hai đứa bỏ lên một chiếc xe Honda chạy suốt cả nghĩa là 2-3 tiếng đồng hồ từ thứ bảy, ở để làm gì? Đi chơi thôi, không có tiền, không có mục đích nào cả. Vì sao vậy? Bởi vì chính bản thân của những người đó đang rơi vào một trạng thái khủng hoảng cô đơn, và tức là cảm thấy mình không có cái gì an xuống hết, và từ đó nó tạo ra khỏi sạch của đau. Thì chúng ta có thể dừng lại tác phẩm này với một cái ý suy nghĩ mà chúng tôi xin gửi đến ở đây, là chúng ta đọc sách để tìm nghe cái tiếng nói của lòng mình. Đọc sách là để tìm hiểu một số kiến thức đó, qua văn chương, qua triết học giúp đỡ cho mình. Và khi mà chúng ta dừng lại ở đây không có nghĩa là cái quyển sách làm trao đảo cho lòng mình, hay là tất cả những cái gì đó nó làm cho mình phải căng trở, mà ở đây đó mình phải tìm lại được chính mình, làm chủ động cho nó, chủ động cho vấn đề, chủ động cho cuộc sống. Và khi mà chúng tôi giới thiệu tác phẩm với một tính chất đó là về văn học, về triết học, và nó mang một vài cái sắc thái của đạo học, thì chúng tôi cũng mong mỏi rằng nó sẽ đưa đến cho tất cả các vị chúng ta, trong đó có chúng tôi, một cái khái niệm về nhận thức của giáo lý. Và làm thế nào để rằng mỗi lần nghe một tác phẩm hay là nghe một bài kinh đó, nó còn có rơi động được một cái gì trong lòng của mình, rồi cái rơi động của mình đó mình mới tìm cách nữa là thể nhập giữa thân và tâm của mình. Giống như người ta gọi là trong một cái cơn thiền định đó, mình tìm thấy rằng xung quanh mình mọi cái tiếng đồng hồ rơi tích tắc, hay là mọi cái tiếng kêu của một con chim, hay là mọi cái một cái hơi gió thổi, tất cả là hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc của mình còn được nghe, hạnh phúc của mình còn được nhận biết, thì chúng ta có thể dừng lại. Khi nào có người biết dừng lại thì các vị mới thấy rằng hạnh phúc nó càng về. Còn nếu con người luôn luôn chạy đua và tìm kiếm đó, thì hạnh phúc không bao giờ có. Cho nên khi mà chúng tôi đọc tác phẩm đó, diễn tả một cái người bệnh lao có cái thời kỳ thứ ba sắp chết rồi, ngồi ở trong một cái vách nhìn ra cái khung cửa kính, trong bên ngoài trẻ con thì nô đùa, người ta đi xe, rồi những cái cặp vợ chồng trẻ trung đang đi dạo, thì người ta mới thấy rằng giữa cuộc đời, giữa cái chết và sự sống chỉ cách nhau bởi một khung cửa kính. Một người biết rằng bác sĩ tuyên bố rằng từ sau mình sẽ chết, mà nhìn ra bên một cái khung cửa kính thấy ngoài cuộc đời nữa là đang nữa là hạnh phúc đang đi tới luôn rồi đó, thì mình mới thấy rằng giữa khổ đau và hạnh phúc này, thái độ này chỉ là